Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu giáo huấn của các giáo phụ Latin về Đức Maria. Trong đó, ngoài giáo phụ Mario Vittorino và Ilario, còn có giáo phụ Ambrosio, được coi là cha của nền thánh mẫu học Tây Phương. Giáo phụ không viết tác phẩm thánh mẫu học chuyên biệt nào, nhưng hay đề cập tới Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu. Lòng sùng kính sâu thẳm của giáo phụ đối với Đức Maria bắt nguồn từ sự hiểu biết vai trò của mẹ trong mầu nhiệm cứu độ mà Thiên Chúa đã muốn liên kết mẹ. Nó được biểu lộ ra qua các tước hiệu và kiểu diễn tả thán phục giáo phụ dùng đối với mẹ mà giáo phụ đề nghị như là mẫu gương cho tất cả mọi tín hữu, trước hết là cho các trinh nữ, rồi cho các bà mẹ và cho các bà quá. Dưới khía cạnh tín lý, giáo phụ Ambrosio thường dùng các ý niệm gọn gàng để diễn tả sự thụ thai đồng trinh, tức là mẹ Thiên Chúa, phản đề Eva Maria. Giáo phụ là người đầu tiên coi sự thụ thai đồng trinh như là gốc rễ việc miễn trừ cho Chúa Kitô khỏi gia tài của tội tổ tông. Kiểu đọc hiểu này có ảnh hưởng rất lớn trên truyền thống Latin sau đó. Ngoài sự kiện là một tín điều, việc thụ thai bởi thánh thần còn trở thành một định đề cần thiết để cho ngôi lời nhập thể, đã nên giống chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi, là đấng thánh duy nhất và là đấng thánh hóa mọi người. Trong khía cạnh luân lý tinh thần, giáo phụ Ambrosio không chỉ mạnh mẽ bênh vực sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria, mà còn coi nó như là phần thưởng sự cao cả tinh thần của mẹ nữa. Người nêu bật lộ trình cuộc sống đồng trinh chọn đời của Đức Maria trong bốn giai đoạn, trước khi chuyển tin, người mẹ đồng trinh, đấng luôn luôn đồng trinh và dưới chân thập giá. Giáo phụ kể ra các nhân đức của mẹ và coi mẹ là mẫu gương tuyệt vời của các trinh nữ, của hàng ngũ những người chọn sống đời đồng trinh, cũng như của các bà mẹ Kitô. Trước hết là chân dung của Đức Maria trước khi xảy ra biến cố chuyển tin. Là giám mục thành Milano, giáo phụ Ambrosio cũng phải chăm lo việc giáo dục các trinh nữ, và người khám phá ra nơi Đức Maria tất cả những gì mà một trinh nữ ước mong có được. Đó là sự nết na đồng trinh, việc kiên trì đọc kinh thánh, sự chú ý lắng nghe lời Chúa, con tim khiêm nhường, sự kín đáo và tính nhũn nhặn, đức vâng lời, sự cẩn mẫn thông minh, khổ chế và hãm mình, lòng bác ái đối với người nghèo, sự quân bình nội tâm và trên hết là sự ước mong nồng cháy đối với phu quân thiên linh, được lo lắng kiếm tìm, được tươi vui lắng nghe và được chiếm hữu qua những lần viếng thăm không thể quên được trong tâm hồn. Theo giáo phụ Ambrosio, người ta trực giác được kiểu sống đồng trinh của Đức Maria trong nền tảng đã là một kiểu của cuộc sống tin mừng. Trong biến cố chuyển tin và sau đó, mẹ đồng trinh cho thấy mẹ chiếm hữu được các nhân đức tạo thành nền luân lý và nền tu đức Kitô. Trước hết là đức tin. Mẹ tin nên không nghi ngờ các lời của sứ thần, cả khi mẹ đã thận trọng hỏi cho biết việc thụ thai nhiệm mầu ấy sẽ xảy ra như thế nào. Trong điểm này, giáo phụ Ambrosio sửa sai tư tưởng của giáo phụ Origene và trào lưu Hy Lạp bằng cách đối chiếu hai cảnh truyền tin với nhau. Truyền tin cho tư tế Zacharia và truyền tin cho Đức Maria, và nại vào hành động của Thiên Chúa. Giáo phụ viết, thật vậy sẽ không là điều đúng đắn khi một người nữ không tin được chọn để sinh ra con duy nhất của Thiên Chúa. Làm sao lại đã xảy ra cho ông Zacharia vì không tin nên đã bị câm, trong khi Đức Maria, nếu chúng ta chấp nhận rằng người cũng đã không tin lời thiên thần, thì trái lại được vinh danh bởi sự hòa nhập của thánh thần. Bên cạnh lòng tin là sự khiêm tốn trong việc trả lời cho Thiên Chúa, cũng như đi viếng thăm bà Elizabeth và lên tiếng chào bà trước. Sự khiêm nhường đi trước biến cố thụ thai Chúa sẽ đưa Đức Maria tới chỗ tươi vui vâng lời trong tất cả mọi sự và làm những gì được yêu cầu. Giáo phụ viết, người tuyên bố là nữ tỳ của Chúa, đấng đã được lựa chọn làm mẹ Chúa. Lời hứa bất ngờ này thật ra đã không khiến cho mẹ kiêu căng. Và cũng còn có một lý do thần học khác nữa hướng dẫn giáo phụ Ambrosio trong việc chú giải này. Đó là người mẹ mà Thiên Chúa lựa chọn không thể khác con, là đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Như thế, chính chức làm mẹ Thiên Chúa đã đưa Đức Maria vào trong việc theo con toàn vẹn trong suốt cả cuộc đời. Lắng nghe các mục đồng, cẩn trọng giữ gìn trong tim mọi cử chỉ lời nói của Chúa. Và cho dù là mẹ Thiên Chúa, mẹ ước mong học hỏi các giới răn của Chúa, và mẹ là đấng đã sinh ra Chúa lại ngày càng học biết Chúa nhiều hơn. Tuy nhiên điều khiến cho giáo phụ Ambrogio ngây ngất là gương mặt trọn đời đồng trinh của Đức Maria. Giáo phụ dùng ngòi viết để phản bác các sai lạc của các tác giả như Joviniano, Envidio và Bonozzo với các lý lẽ đã được truyền thống thời đó sử dụng, cũng như với các lý lẽ mới do tình yêu thương và trực giác gợi hứng. Ngoài việc tháo cởi tất cả mọi nút thắt của Kinh Thánh, giáo phụ đứng về phía các nhân vật riêng rẽ để tìm hiểu tâm hồn và cung cách hành xử của họ theo kiểu Roma và của tòa án. Và như thế, giáo phụ đặt để mình trong cương vị của Thánh Giuse và hiểu rằng không bao giờ một người công chính lại rơi vào sự điên rồ kết hợp thân xác với mẹ của Chúa. Rồi giáo phụ tự đặt mình về phía Đức Maria và lý luận như sau. Đức Maria cũng không suy yếu, không giảm thiểu đấng là bậc thầy của sự đồng trinh, đã chỉ có thể là đấng mang Thiên Chúa trong cung lòng mình, rồi kết quả là mang một con người trong cung lòng. Nhưng nhất là giáo phụ tự đặt mình về phía Thiên Chúa. Chả lẽ Chúa Giêsu lại chọn làm mẹ một người đã khiến cho căn phòng thiên quốc của người bị ô nhiễm bởi việc tiếp xúc với một người nam, làm như thể là người đã không thể duy trì nguyên tuyền sự toàn vẹn đồng trinh của mình hay sao? Và ai sẽ là đấng mà Thiên Chúa đã ban cho nhiều ơn lớn lao hơn và dành cho phần thưởng rạng người hơn nếu không phải là mẹ mình? Ngài hứa với những người khác là sẽ không suy giảm mà lại để cho mẹ mình suy giảm hay sao? Chính kiểu giải thích pháp lý này đã khiến cho giáo phụ Ambrogio để lại một trong những trang đẹp nhất của toàn nền văn chương Kitô, đó là trang tả lại cảnh Đức Maria đứng dưới chân thập giá Chúa. Giáo phụ đã lập lại hầu như nguyên vẹn văn bản này trong ba tác phẩm khác nhau. Mẹ đứng thẳng dưới chân thập tự, và trong khi các người nam trốn chạy, thì mẹ bền gan đứng đó. Đó là bài thánh ca Stabat Mater, nhìn dưới con mắt của một người Roma, một người đàn bà mà tâm thức thường tình thời đó cho là kẻ yếu đuối nhất, lại vượt xa hơn nam giới. Một người mẹ không sầu thương nhưng bền gan. Thế thì đâu là lý do của sự gan dạ đó? Các bạn hãy nghĩ xem, mẹ Đức Giêsu lại đã có thể thay đổi thái độ nết na của mình, mẹ là người đã không bao giờ thay đổi tâm lòng mình. Chính tình yêu thương không phân rẽ đã đóng đinh mẹ dưới chân thập giá Chúa, một tình yêu được củng cố bởi lòng tin duy nhất và mạnh mẽ. Mẹ đưa mắt xót thương, ngắm nhìn các thương tích của con, từ người mẹ biết xuất phát ra ơn cứu độ thế giới. Mẹ đứng thẳng, cho thấy cảnh tượng giống cảnh tượng của người, trong khi mẹ không sợ kẻ đã giết người. Con treo trên thập giá, mẹ hiến mình cho các kẻ bách hại. Nếu mẹ đã làm điều đó, cả khi chỉ để bị đốn ngã trước con, thì tình yêu hiền mẫu của mẹ đã đáng ca ngợi rồi, vì tình yêu đó mẹ không muốn sống sót sau con. Nhưng nếu mẹ đã làm điều đó để cùng chết với người, vì hiểu biết mầu nhiệm đã sinh ra đấng sẽ sống lại. Ngoài ra, mẹ cũng còn biết rằng cái chết của con xảy ra vì ích lợi của tất cả mọi người, nên mẹ cũng nhanh nhẹn góp phần vào ích chung đó với cái chết của riêng mình. Với con đường tắt này, giáo phụ Ambrogio vượt xa toàn truyền thống Hy Lạp, không còn có lưỡi gươm của sự nghi ngờ đâm thâu Đức Nữ Trinh Maria khi con chết nữa, nhưng có một phụ nữ biết người đang chết là ai và tại sao mình lại sinh ra đấng ấy. Bà biết rằng khi chết đi, người cứu rỗi và người sẽ sống lại hiển vinh, và muốn đi trước người trong cái chết, hay ít nhất đồng hành với người để lập tức sống lại với người. Bà muốn chia sẻ công trình đó cho tới chỗ tử đạo. Đó là mẹ đấng cứu thế, đấng khai mào thời mới với mầu nhiệm phục sinh của mình. Trên bình diện giáo hội học, có lẽ giáo phụ Ambrogio là người đầu tiên bên Tây Phương thiết định kiểu so sánh song song giữa Đức Maria và giáo hội, giữa Đức Maria và mọi tín hữu trong giáo hội, liên quan tới sự đồng trinh của lòng tin và sự phong phú của việc sinh nở. Giáo phụ viết, giáo hội mẹ chúng ta không có chồng, nhưng có một hôn phu. Vì giáo hội của toàn dân, tín hữu, cũng như linh hồn của từng người đã được gả cho ngôi lời Thiên Chúa, như cho một hôn phu vĩnh cửu, và không làm hại đến sự nết na trở thành phong phú một cách thiêng liêng. Hai hình ảnh của Đức Maria và của giáo hội trong một nghĩa nào đó chồng lên nhau. Như Đức Maria, giáo hội cũng đồng trinh và là mẹ, vô nhiễm trong hôn lễ và phong phú sinh con. Mẹ cho chúng ta sự sống không do sự can thiệp của người nam, mà bởi quyền năng của Thánh Thần. Không phải trong đớn đau, mà với niềm vui của các thiên thần. Nhưng mọi linh hồn có lòng tin cũng thụ thai và sinh ra lời Chúa. Nếu trên thân xác chỉ có một người mẹ của Đức Kitô, thì theo lòng tin Đức Kitô đã được sinh ra bởi mọi tín hữu. Thật thế, mỗi linh hồn đều nhận nơi mình ngôi lời của Thiên Chúa, miễn là nó trong trắng, không ô nhiễm tội lỗi và biết giữ gìn sự khiết tịnh với lòng can đảm. Cả khi rất tiếc là không phải mọi linh hồn đều là các Maria nhận lấy Đức Kitô từ Thánh Thần và sinh ra lời Chúa, nhiều người thụ thai Đức Kitô nhưng không sinh ra người. Như thế Đức Maria là mẫu gương, mô thức cho giáo hội và cho từng tín hữu biết phải thụ thai Đức Kitô, mang người trong tim, sinh ra người và biểu lộ người trong cuộc sống như thế nào. Vì thế giáo phụ Ambrogio mời gọi tất cả mọi người kéo dài Đức Maria. Ước chi linh hồn của Đức Maria ở trong mỗi người để ngợi khen Chúa. Ước chi tinh thần của Đức Maria ở trong mỗi người để mừng vui trong Thiên Chúa.